Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Sự hồi phục đáng kinh ngạc của chồng tôi. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại công viên thể thao Long Đàm ở Đào Viên, Đài Loan. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trên sân cỏ lớn ở công viên thể thao Long Đàm tại thành phố Đào Viên, Đài Loan để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các động tác uyển chuyển hòa cùng tiếng nhạc êm dịu của họ đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem và tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một phụ nữ trung niên đi xe máy đến gặp một học viên. Cô nói, tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy nhiều người đang luyện công, tôi đến để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Học viên Dư nói với cô rằng, các học viên đến đây luyện công vào mỗi sáng. Nếu cô ấy muốn luyện các bài công pháp và tìm hiểu thêm về môn tu luyện, họ rất hoan nghênh cô cùng tham gia. Cô Dư cũng nói với người phụ nữ về việc cô ấy có thể tham dự khóa học 9 ngày. Đây là một hình thức để học Pháp Luân Đại Pháp. Người phụ nữ hỏi về các tài liệu và cô nhận được một thẻ đánh dấu sách hình hoa sen tinh mỹ do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tự làm. Cô Dư cho biết, so với Trung Quốc đại lục, môi trường tu luyện ở Đài Loan thuận lợi hơn nhiều, thông tin dễ tiếp cận và miễn phí, mọi người có quyền tự do lựa chọn thông tin mà họ muốn tìm hiểu. Trong khi đó, người Trung Quốc ở đại lục gặp nhiều khó khăn hơn. Chẳng hạn, họ phải sử dụng phần mềm vượt tường lửa Internet mới có thể tìm được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Cô thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc đại lục qua Internet. Cô Dư tiếp tục, 7-8 năm qua, tôi đã sử dụng phần mềm để giúp mọi người vượt tường lửa Internet. Nó cho phép mọi người tiếp cận những thông tin bị chặn đối với công chúng. Ở Trung Quốc, hễ ai có tín ngưỡng đều phải đối mặt với sự đàn áp và bức hại. Một người khác ở Trung Quốc nói với cô Dư, ở Trung Quốc, muốn có tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể bị bắt, điều đó rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi không sợ. Tôi hy vọng có thể thấy thế giới chân thực bên ngoài Trung Quốc và tiếp cận được nhiều thông tin hơn. Cô Dư cho hay, ngày càng có nhiều người không còn tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đang tích cực tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một người đã đọc tài liệu mà cô Dư cung cấp cho biết, tôi đã nhận được tài liệu, môn tu luyện này rất cần thiết cho tinh thần của chúng ta, thật là thần kỳ. Chỉ đọc vài đoạn trong chuyển Pháp Luân cũng có thể khiến người ta cảm thấy được khai sáng. Một cuộc đời mới tốt đẹp hơn đã bắt đầu mở ra cho tôi. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Một người đàn ông rất vui mừng khi nhận được cuốn sách quý giá chuyển Pháp Luân, đến nỗi anh ấy một mực muốn bày tỏ lòng biết ơn bằng cách chuyển một món tiền làm quà cho cô Dư. Cô Dư đã từ chối đề nghị của anh với nụ cười và nói, Sư phụ chúng tôi đã ban cho rất nhiều đệ tử của ngài một thân thể và tinh thần khỏe mạnh, nhưng sư phụ chưa bao giờ nhận một xu hay bất cứ thứ gì khác từ chúng tôi, ngài chỉ muốn chúng tôi nuôi dưỡng một cái tâm muốn hướng thiện. Vì vậy, tất cả các học viên cũng tự nguyện hướng dẫn môn tu luyện này mà không cần bất kỳ khoản tiền hay quà tặng nào. Những người hiểu được chân tướng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ Lý Hồng Chí và nói rằng họ sẽ trân trọng cuốn sách quý giá chuyển Pháp Luân, tuân theo những lời dạy trong cuốn sách và trở thành người tốt chân chính. Tin tức thứ hai, người dân tại Nhật Bản ký đơn kiến nghị đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Nhật Bản đã tổ chức thu thập chữ ký tại Nagoya. Các học viên trình diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với người qua đường, đồng thời thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Đó là một ngày cuối thu lạnh giá nhưng tràn ngập nắng vàng. Người dân bắt đầu đi mua sắm và gặp gỡ bạn bè như trước đợt phong tỏa dài ngày. Nhiều người đã chủ động ký đơn kiến nghị đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra công lý. Trong 2 năm qua, người dân đã biết về hành vi chối bỏ trách nhiệm với virus corona, che đậy đại dịch và coi rẻ sinh mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng lúc đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cần mẫn giảng chân tướng về môn tu luyện này thông qua nhiều kênh trực tuyến. Hiện tại, nhiều người đã biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Chiều cùng ngày, ông Goto đi ngang qua quầy thông tin của các học viên. Ông cho biết ông đã đọc rất nhiều về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên mạng. Trước đây, ông đã nhiều lần sang Trung Quốc công tác và có thể nói được một số câu tiếng Trung. Ông nhanh chóng trả lời khi một học viên đề nghị ông ký đơn kiến nghị, tôi sẽ ký. Một học viên Pháp Luân Công người Việt đang làm việc tại Nhật Bản cũng đã phổ biến cho nhiều thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong đó nhiều người đã ký đơn kiến nghị ủng hộ vụ kiện Giang Trạch Dân. Tin tức thứ 3, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại lễ diễu hành dưới ánh đèn của thành phố Grapevine ở Texas, Mỹ Quốc. Nhiều sự kiện được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ để mở đầu cho mùa lễ Giáng sinh năm nay. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Dallas đã tham gia lễ diễu hành dưới ánh đèn thường niên lần thứ 42 của thành phố Grapevine vào ngày 2 tháng 12 năm 2021. Mọi người ca tụng chiếc xe diễu hành rực rỡ sắc màu cùng biểu ngữ và âm nhạc của các học viên đã tạo thêm điểm nhấn tươi sáng cho cuộc diễu hành. Khi các học viên đi ngang qua, nhiều khán giả còn phấn khích hô lên đẹp quá và Pháp Luân Đại Pháp. Lễ diễu hành dưới ánh đèn của Grapevine được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1979 và diễn ra vào ngày thứ năm đầu tiên của tháng 12. Mỗi nhóm tham gia sự kiện được yêu cầu sử dụng đèn Giáng sinh để trang trí cho đoàn diễu hành của mình. Nhiều năm qua, sự kiện này đã trở thành cuộc diễu hành Giáng sinh ban đêm lớn nhất ở phía bắc của bang Texas, thu hút khán giả từ các thành phố lân cận. Vì thành phố này còn tổ chức nhiều sự kiện nữa trong mùa Giáng sinh, nên giờ đây nó được gọi là thủ đô Giáng sinh của Texas. Sự kiện năm nay có hơn 100 nhóm tham gia, các tòa nhà và hàng cây hai bên đường trên tuyến đường diễu hành được trang trí bằng đèn, làm rực rỡ bầu trời đêm. Toàn bộ trung tâm thành phố Grapevine đông nghẹt người và ngập trong ánh đèn rực rỡ và bầu không khí lễ hội vui vẻ. Đoàn diễu hành của các học viên gồm có một nhóm rước biểu ngữ và xe diễu hành. Họ là nhóm người châu Á duy nhất trong 100 nhóm tham gia. Họ cầm những biểu ngữ rực rỡ sắc màu với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Các học viên trên xe diễu hành biểu diễn các động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nhận xét rằng nhóm của họ toát ra năng lượng bình hòa. Nhiều người vẫy tay chào các học viên và hô lên Pháp Luân Đại Pháp, thật tuyệt vời và Giáng sinh vui vẻ. Cô Lin sống ở Hus đến xem lễ diễu hành cùng bạn bè. Khi thấy đoàn diễu hành của các học viên, cô nói, tôi rất vui, có một cảm giác đặc biệt, một loại năng lượng. Cô muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên nói với cô rằng đây là một môn tu luyện, được dạy miễn phí và các cuốn sách này có thể được tải xuống miễn phí từ trang web phaluandapha.org. Đây là lần đầu tiên có một học viên phương Tây tham gia diễu hành. Cô đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với khán giả. Cô cho biết cô cảm thấy như đã biết tất cả mọi người và họ như người nhà của cô vậy. Cô cũng cho hay một số người còn bắt chước các động tác luyện công khi xe diễu hành đi qua. Cô rất biết ơn vì có cơ hội tham gia sự kiện này và khiến nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ tư, người dân tại Adelaide, nước Úc cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang đến thông điệp về niềm hy vọng. Hôm 28 tháng 11 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc đã tập trung tại quảng trường Hindmarsh ở thủ phủ Adelaide để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại nói chuyện với các học viên và ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ấn tượng bởi các bài công pháp uyển chuyển, một số người qua đường đã muốn học. Nhiều người đã cảm động trước nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Một người nói, hãy tiếp tục nhé. Anh Râu, kỹ thuật viên xét nghiệm tại một bệnh viện, rất vui khi gặp lại đồng nghiệp cũ của mình là anh Mây tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi anh Mây giải thích về việc các học viên ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngược đãi vì đức tin của họ như thế nào, anh Râu đã ký vào bản kiến nghị. Anh giải thích rằng anh đã được anh Mây giúp đỡ rất nhiều trước khi anh ấy nghỉ việc. Vì từng làm việc chung với anh Mây, anh Râu biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, thân thiện và chăm chỉ. Anh cho biết những người vô tội này phải được tôn trọng vì đức tin của họ vào chân thiện nhẫn, nhưng họ lại bị bức hại dã man ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó. Anh Râu cho biết anh muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh hy vọng các bài công pháp sẽ giúp anh hết lo lắng. Anh nói, tôi nhất định sẽ tập thử. Anh Ralph là một blogger chuyên viết và đăng bài trên mạng. Anh đã biết đến những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Nhưng anh đã sửng sốt khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu đựng vì đức tin của họ. Một học viên kể với anh về trải nghiệm của chính cô và giải thích cách các học viên áp dụng nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ như thế nào. Cảm động trước điều đó, anh Ralph đã động viên các học viên tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Anh nói thêm, tôi tin Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang đến hy vọng cho xã hội của chúng ta. khi anh biết có một bộ phim tài liệu về cuộc bức hại Thư từ Mã Tam Gia sẽ được trình chiếu trong ngày nhân quyền sắp tới, ngày 10 tháng 12. Anh Raf cho hay anh sẽ chia sẻ thông tin này trên blog của mình. Anh nói Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt vong vì nó chống lại nhân loại, chủ nghĩa cộng sản ở các nước khác đang hấp hối. Chủ doanh nghiệp Colin Mouden cùng vợ là bà Naomi đã kinh hoàng khi nghe tin về việc các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu ngược đãi vì đức tin của họ. Ông Colin cho biết khi người ta theo đuổi tiền bạc một cách mù quáng mà không quan tâm đến đạo đức, họ sẽ đánh mất chính mình. Thực ra, mọi người cần trân trọng các giá trị truyền thống và gìn giữ lương tri để có một tương lai tốt đẹp hơn. Ông nói thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguồn gốc gây hại. Trong chế độ độc tài đó, các quan chức vì lợi ích cá nhân có thể coi đồng nghiệp hoặc thậm chí người nhà là kẻ thù. Cũng giống như vậy, họ kiểm soát chặt chẽ và bức hại người dân. Nó là một chế độ được dựng lên dựa trên giết chóc và hủy diệt. Tin tức về cuộc bức hại Phát Luân Công ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Người phụ nữ 27 tuổi và bạn cô bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Phát Luân Công. Hai cư dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị giam giữ hình sự kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2021 sau khi họ bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Phát Luân Công. Phát Luân Công, còn gọi là Phát Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cô Lý Thái Hiệp, 27 tuổi, và bạn cô là cô Trương Linh đã cùng nhau phân phát tài liệu Pháp Luân Công và đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị phát hiện thông qua một chiếc camera giám sát. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà họ và vẫn giam giữ họ từ đó cho tới thời điểm hiện tại. Cô Lý quê ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, đã tới Hợp Phì làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2016 và đã từ một người ngang ngược và khắt khe trở thành một người điềm đạm và ân cần. Sức khỏe của cha mẹ cô đều không tốt và hai người em trai em gái của cô đều không thể hiểu nổi tại sao một cô gái trẻ tốt bụng như vậy lại đang bị giam giữ chỉ vì kiên định đức tin của mình, điều đã giúp thay đổi cuộc đời cô. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, sự hồi phục đáng kinh ngạc của chồng tôi. Chồng tôi năm nay 54 tuổi, cách đây 12 năm, anh ấy bị xơ gan cổ trướng cùng với suy gan, thận, phổi và các cơ quan khác. Bác sĩ nói với tôi, không có cách nào chữa khỏi bệnh của chồng cô, anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, việc điều trị chỉ có thể trì hoãn thêm một thời gian ngắn. Lúc đó, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi tôi đang làm thủ tục nhập viện với chồng, tôi đã nói với anh ấy, anh xem sức khỏe của em đã tốt lên ra sao khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em thậm chí còn không bị cảm lạnh, không phải anh cũng rất tin sư phụ Lý sao, anh hãy ngày ngày kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sư phụ nhất định sẽ có thể cứu anh. Chồng tôi đã đồng ý. Được rồi, từ giờ trở đi anh sẽ niệm hàng ngày. Cứ như vậy, chồng tôi, người mà bác sĩ đã kết luận rằng chắc chắn sẽ chết, đã được cứu và khỏi bệnh xơ gan cổ trướng. Các cơ quan tạng suy yếu cũng dần trở lại bình thường chỉ trong 27 ngày kể từ khi anh ấy bắt đầu niệm 9 chữ chân ngôn đại pháp mà tôi đã chỉ anh ấy. Ba bệnh nhân cùng phòng đã tận mắt chứng kiến kỳ tích này và tất cả đều nói rằng sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu anh ấy. Họ không chỉ yêu cầu tôi giúp họ thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức, đoàn, đội của nó, mà còn hỏi tôi về cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Họ nói rằng cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hiện tại, chồng tôi không những kiên định tin Đại Pháp và sư phụ, mà còn thường kể cho bạn bè và người thân của anh ấy về trải nghiệm của mình, lan tỏa sự mỹ hảo và thù thắng của Đại Pháp. Anh ấy cáng đáng hết việc nhà để tôi có thể dành nhiều thời gian để giảng chân tướng cứu người. Nhiều năm trôi qua, nhưng cả gia đình tôi không bao giờ quên sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Hôm nay, tôi viết bài viết này, thứ nhất là để chứng thực sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp với con người thế gian. Thứ hai là để hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của chồng tôi, là biểu đạt lòng cảm ơn vô hạn của anh ấy tới sư phụ. Cảm tạ sư phụ, Ngài đã dẫn dắt con bước đi trên con đường phản bổn quy chân và đã cho con có một gia đình trọn vẹn. Con sẽ nỗ lực thực tu, làm tốt ba việc, làm tròn thệ ước của bản thân. Tôi cũng hy vọng rằng những người đọc bài viết này sẽ thiện đãi Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, vì Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia và chỉ cần thành tâm thành kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, bạn sẽ được ban phúc lành và có một tương lai tươi sáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.